suy, mình suy niệm là suy niệm như vậy, cái chết nó sẽ tới, cái chết nó sẽ tới, không biết lúc nào, nằm xuống ngủ đi luôn, cơn gió nó thoảng qua nó đập mình cái mình chết. Xin lỗi quý vị, ngồi trong này ra lái xe đi không biết thế nào, accident nó có chuyện gì quý vị đi đi rồi. Chứ nói về không phải là sư cầu quý vị đi về rồi quý vị có chuyện gì đâu nghe. Đừng nói, hồi nãy tôi lại chùa ông sư ông nói đó, bây giờ tôi về tôi bị accident đó, tội nghiệp sư đó. Sự chết nó sẽ tới, không biết giờ phút nào. Mà nó chơi như thế nào, cái chết nó tới giống như một cái thằng ăn cướp ở trong tối, nó nhảy ra nó chụp mình, rất là thình lình. Không có đoán trước nó được. Thì cũng giống như micro này, lâu rồi nó nhảy lên nó làm ung sùm vậy đó. Quý vị thấy không có đoán được. Thôi bây giờ thôi không sao đâu, không, nếu được thì mình cất cái máy cũng được, để sư nói lớn lớn chắc bà con mới nghe chứ hả quý vị. Do đó sự chết nó không biết đến lúc nào, và nó giống như một tên ăn cướp nó ở trong bóng tối, nó ùa ra và nó chụp mình thôi. Nói như thế để sao? Để cho mình biết rằng luôn luôn mình nhớ sẵn sàng. Cũng giống như ngày hôm qua sư nói, quý vị đâu có biết tâm sân của quý vị nó nổi lúc nào. Do đó mình phải duy trì chánh niệm gọi là liên tục đó, thì để mà mình ứng phó với cái tâm sân nó sanh khởi, thì cái chết nó cũng vậy, chết nó sẽ tới không biết lúc nào. Do đó mình phải sẵn sàng. Khi mà thằng chết mà đã tới rồi đó, nó không biết tới lúc nào, mà một khi mà nó đã tới rồi thôi vô phương, phải đi theo nó thôi, không có làm gì được quý vị, không có dùng tiền dục bạc, không ngọc ngà châu báu quý vị mua chuộc được. Nó tới rồi là mình phải đi theo nó thôi, mình không nói không, bây giờ tôi còn vợ tôi còn con tôi còn cái job tôi làm chưa xong rồi cái nào, không được. Nó tới mình phải đi. Như vậy nó tới một cách rất là thình lình, mình không biết trước được, và một khi mà nó đã tới rồi là mình phải chịu theo cái quyền năng của nó. Một cái điều khác mà giúp cho quý vị hiểu rằng sự chết nó sẽ đến với tất cả mọi người, quý vị nhớ những cái người mà có nhiều danh vọng, có khỏe mạnh, giàu có, rồi các bậc vị nhân hay là thánh nhân Đức Phật, các đệ tử của Ngài, ai chết hết. Chuyện này tôi chắc có lẽ nói sơ sơ về thì quý vị hiểu, do mình xung quanh mình ai chết hết, mình phải đi thôi. Do đó hồi nãy sư nói đó, đôi khi các cụ tới lớn một tuổi, mức tuổi đó rồi, thôi người ta đi thì mình cũng đi cho rồi. Đôi khi mình chưa đi, người ta đi trước mình, họ trẻ, họ đi trước mình hơi bực bực nữa. Tại sao đi mà không kêu tôi? Rồi bây giờ mình nhìn xung quanh đi quý vị. Hôm nay là cái ngày cuối năm này, mùa đông. Quý vị thấy chưa tới cuối năm còn vài ngày nữa hả? Nhưng mà thấy hai ngày nữa, quý vị thấy bắt đầu là lá đổi màu hết trơn, thấy không? Bây giờ lá có đổi màu gì nữa đâu, lá tiêu hết trơn rồi. Đổi màu lúc vừa tháng 9, tháng 10 vậy mà. Rụng hết rồi. Rồi mãi tới tháng 4 bắt đầu nó trở lại. Thì cứ tìm. Quý vị thấy mùa màng, khung cảnh xung quanh mình, cây cối, nó phải theo mùa mà thay đổi hết. Không có gì đứng yên hết. Thành ra quý vị cũng cảm ơn đi, kinh nghiệm quý vị đưa quý vị sống trên Washington là vùng này đó. Quý vị thấy bốn mùa thay đổi cho quý vị nhớ tới vô thường. Cho quý vị qua Miến Điện đâu có thay đổi đâu, lá nó màu xanh hoài à. Xung quanh mình cái gì nó cũng thay đổi, cây cỏ thay đổi, mùa màng thay đổi, mùa này có mùa sau kia nó tan, nó rụng hết rồi. Và là cũng như vậy thôi, thì tới phiên mình là mình cũng phải đi thôi. Mình trẻ rồi, mình sinh ra mình trẻ, mình khỏe mạnh rồi, mình làm ăn mình thành công rồi, giờ tới lúc già đau yếu mình rồi một ngày nó phải chết, chuyện tự nhiên. Khi mà quý vị sống á là quý vị phải thay đổi. Ta nói vậy. Thế nên mình không thay đổi muốn sống. Do đó có những năm mà sư mới lên lại Washington DC, các bác gặp sư mới, sao mà sư già quá, sư già quá. Sư mới nghe đầu sư buồn lắm chứ. Nhưng mà các bác nói sư già, mà bây giờ các bác còn chống gầy rồi. Thật ra mình thấy người khác già chứ con không thể làm như mình không già hả? Chừng nào mình quay kiến rồi mình mới thấy sao mà nhăn nheo quá rồi. Chỗ trước giờ đâu có thấy mình già. Nhưng mà quý vị hiểu cái định luật của tự nhiên là cái gì nó phải thay đổi hết. Thay đổi mới sống chứ. Không thay đổi trong, ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy, quý vị đi coi đồ cổ nó có bao nhiêu thôi, cứ không có thay đổi gì hết. đồ cổ ở trong 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 viện bảo tàng nó bị nhiều đó, là đẹp lắm nhưng mà không thay đổi, nó cứ bị nhiều đó thôi, cái đó là đồ chết hết. Còn cái gì sống nó phải thay đổi, nó phải linh động, nó phải uyển chuyển, nó đi hoài, nó thay đổi hoài. Cuộc đời mình cũng vậy, cái gì mà hệ mình sống là tự nhiên nó phải thay đổi thôi, không có cái gì mà gọi là đứng yên một chỗ hết. Đó, đây là những cái sự suy tư nhỏ nhỏ thôi để khi giúp mình, nhắc nhở mình hoài nhớ gì vậy. Mình nhìn cảnh xung quanh mình nghĩ, ôi năm nay vừa rồi có cây có lá, bây giờ cây lá rụi hết rồi, tất cả mọi vô thường rồi, mình cũng phải thay đổi. Không đợi tới khi mà người ta, mình nghe người ta chết, mình bắt đầu mình mới nói vô thường, và ngay bây giờ trong trong xung quanh mình đây này. Ông thầy sư cũng còn nói cái này nữa nghe quý vị. Nói cái đời sư nói mà sư xin lỗi quý vị, ông nói quý vị một ngày quý vị đi cầu, quý vị sẽ thấy vô thường trong đó. Một ngày đi cầu quý vị thấy vô thường trong đó, quý vị dòm phận của quý vị coi, nó thay đổi hoài, không phải giống nhau, không phải ngày nào nhau. Bữa thì nó chặt, bữa thì nó lỏng, bữa thì nó màu này, bữa nó màu kia, rồi cái nào. Ông nói mình ngay mình vô trong cầu, mình đi cầu mình dò mình thấy mình biết cái này là vô thường. Mình nói ra người ta nghe nhấp nhú, mà ông nói đôi khi quý vị thấy không, một chút xíu đâu cho quý vị thấy. Tất cả xung quanh, tất cả cái gì nó cũng phải thay đổi hết. Trong cái cuốn sách mà suy niệm về hiện tượng chết đó, ông nói quý vị nói là quý vị người này sống rồi chết, chết rồi sống. Nó giống như cái nhà mà có hai cửa vậy đó. Bây giờ giả dụ như cái nhà nó một cửa thôi, thì quý vị sẽ đứng trong, quý vị nói đây là cái ngõ ra. Và quý vị đứng ngoài, quý vị sẽ nói cái ngõ vô. Như vậy người này ở đây mình gọi là chết, nhưng mà họ chết đâu phải yên, họ đi đầu thai chỗ khác. Như vậy tức là họ sanh ra cái chỗ khác. Cái chỗ khác người ta gọi, ồ có một đứa mới sanh, có một đứa nhỏ mới sanh. Ở đây mình gọi là có một người mới chết. Chứ đâu có phải cái người này ngoài trừ các vị A-la-hán hay là Đức Phật thôi. Chứ còn chúng sanh á, thì sanh chỗ này là xong xuôi, chỗ này chết chỗ này là phải đi tới chỗ khác. Chỗ đó ở đây thì tôi gọi chết này, nhưng mà đằng kia tôi gọi sanh. Cái đó như vậy mình thấy, trong cái sống nó có cái chết, trong cái chết nó có cái sống. Tùy theo mình đứng ở đâu mình nhìn thôi. Ở bên San Jose đã có một cái bác, bác nói con nghĩ về sự chết rất là tức cười. Xưa mà không biết con nghĩ có đúng không. Ông nói khi mình sinh ra là mình có cái bản án tự hình rồi, 50 tuổi chết nghe không. Nếu mà thật thì mình 50 tuổi chết có cái bản án này rồi, 50 tuổi là mình đi à, 60 tuổi chết, 70 tuổi chết, là 20 tuổi, 30 tuổi chết, tùy theo cái nghiệp, tùy theo cái nghiệp của mình. Mình sinh ra là mình đã có một cái bản án tự hình rồi đấy. Hoặc giả ngài Suzuki thường xuyên nghĩ, à người Nhật Bản, ông nói khi mà quý vị sinh ra đó là giống quý vị đi lên một chiếc tàu, quý vị đi chơi và quý vị nhớ vài năm nữa nó sẽ chìm đấy. Chiếc tàu nó sẽ chìm, quý vị sẽ chết. Đi chơi mà tàu chìm thì chết thôi. Chiếc tàu nó bể, nó chìm thì quý vị chết thôi. Vấn đề là thời gian không biết bao lâu thôi, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm tùy người. Quý vị khi mà quý vị sinh ra là quý vị bước lên một chiếc tàu, quý vị đi mà chiếc tàu nó sẽ chìm, quý vị sẽ chết. Có một câu chuyện ở trong Túc Sanh Truyền kể vào thời nọ Đức Phật là một cái vị nông phu. Câu chuyện này nó rất là hay, hay ở cái ý nghĩa là những cái người trong câu chuyện họ nhìn sự chết rất là bình thản. Và mình nghĩ rằng cái này là chỉ có Đức Phật, Đức Bồ Tát, tiền thân của Phật Thích Ca và dòng họ của ngài là những cái người mà có tu niệm, do đó mà họ mới được suy nghĩ như vậy. Còn không biết mình có suy nghĩ được như vậy không. Thì câu chuyện nó như thế này là, nghĩ chắc là quý vị cũng đã từng nghe câu chuyện này rồi, liên quan tới một người nhà quê, một người làm ruộng nông phu và có vợ và hai đứa con. Ông đó có Đức Bồ Tát sinh ra làm một người nông phu, người làm ruộng đó, farmer đó, có hai đứa con, đứa trai, đứa gái, rồi bà vợ. Như vậy gia đình là bao nhiêu người? 4 người phải không ạ? Nhưng mà đứa con trai này á, nó lập gia đình, do đó nó có vợ nữa. Như vậy là 5. Rồi trong nhà có một cô tớ gái, cả thảy là 6 người. Thì đối với 6 người này, Đức Phật luôn luôn, Đức Bồ Tát bây giờ đó khuyên, nhớ là phải suy niệm về sự chết, đừng có quên. đừng có cái nghĩ về sự chết. Đức Bồ Tát là cái vị mà hệ mà sinh ra chỗ nào cũng trí tuệ lắm, nhắc nhở trong gia đình nhé. Mấy bà mấy đứa con ấy, con dâu rồi phải nhớ, ngày nào cũng nói rằng mình sẽ chết, mình sẽ chết. Rồi một hôm hai cha con đi ra đồng, Đức Bồ Tát với đứa con trai ra đồng, ra đã làm ruộng làm rẫy gì ngoài đồng á, mới là cậu kia đó mới cào cọ để mà đốt cọ, thì đốt về ngay cái chỗ đó cái ổ mối trong nó con rắn, đúng cái ổ mối kia con rắn nó ở trong đó, cái nó cay mắt quá nó chịu nó nhảy ra nó cắn cái ông nông phu mà con đó, cắn cái cậu con trai cắn chết. Thì trong khi mà con rắn nó cắn như vậy á, thì lúc Bồ Tát đứng dòm mới thấy con mình té, mới tới coi thì thấy nó cắn thì dữ quá, cái chết liền ngay tại chỗ. Đức Bồ Tát rất là bình tĩnh, mới để con nằm xuống, cởi áo ra đầy linh đứa con trai của mình, không khóc lóc không nói gì hết trơn. Rồi một lát có người ở trong làng á, họ đi vô nhà ngày đang làm việc đó, để đứa con nó xong rồi, thấy con người ta đi vô trong làng, mới nhắn mới kêu nói nhờ cô nhờ chú vô trong làng nói với bà xã của tôi đó, ngày hôm nay đó chỉ đem ra một phần cơm thôi, và nhớ là gì đây trong nhà đó tắm rửa sạch sẽ rồi đem hương đem đèn, sức dầu thơm đem hương đem đèn, có lẽ đây là cái tục lệ của người Ấn Độ vậy, khi nào có người chết thì người ta đem hương đèn với là người ta tắm rửa sức dầu thơm, dặn cái người trong làng á về nói với bà vợ vậy. Thì cái người đó khi mà về tới nhà rồi mới nhắn nên cho biết là bà ở ngoài kia người ta nhắn như vậy đó, hôm nay đem một phần cơm thôi. Thì bà vợ hỏi gì chứ cái người mà nhắn là trẻ già, cái người trong làng mới trả lời cái người nhắn là người già, bà nghe chuyện người già là bà biết con trai bà chết. Và trong khi bà nghe con trai bà chết thì bà nói với con dâu của bà nói với đứa con gái, và người đứa gái nói bây giờ ngoài nhắn vô phải như vậy tất cả mọi người đều hiểu là cái ông đã chết, mà đứa con chết chứ không phải cái gia chết. Rồi đến khi mà gia đình cũng đem làm y như vậy hết, đem cơm rồi ra rồi cũng sửa soạn sắp sửa rồi lễ vật để mà làm lễ thiêu cái người đàn ông này đó, thì bởi vì họ làm mà cái tâm của họ bình tĩnh quá, họ không khóc lóc gì hết trơn, thì đồng tới trời đế thích. Khi nào có câu chuyện gì mà đặc biệt giữa thế gian này nó xảy ra thì tự nhiên đồng tới tâm của trời đế thích, độ ngồi của ông tự nhiên nóng. Trời đế thích mới dòm xuống coi thì cái gì, mới thấy cái gia đình này họ 5-6 người mà trong gia đình có người chết mà họ làm cũng như bình tĩnh quá, cái chuyện này rất là hiếm hoi. Nó mới dạ ra làm người hành khách đi ngang qua đường mới lại hỏi, vậy chứ các ông đang nướng cái con gì đó, đang đốt cái con gì đó. Bảo không, chúng tôi không có đốt con gì hết trơn á. Ủa thì tại sao thấy ông mới nhúm lửa rồi vậy? Bảo tôi thêm một người chết. Thêm một người chết à? Thêm một người chết mà sao đám ma mà sao trong nhà thấy nó làm thinh như này, không có ai khóc lóc gì hết trơn á. Bồ chắc là cái người này là cái người đứa con này nó bất hiếu quá lắm phải không? Mới là không khóc lóc. Ông cha đại diện trả lời nó bảo không, con tôi nó có hiếu với tôi lắm, nó dễ thương lắm đó. Nhưng mà tôi cũng khóc. Bây giờ được để thích về hoại từng người một, thì sẽ đọc cái phần này cho quý vị nghe. Sư không có nhớ rõ, đọc quý vị nghe thì quý vị hiểu nhiều hơn. Các vị đang chuẩn bị đốt cái gì đó, chúng tôi sắp sửa thiêu một người chết. Không thể là một người chết, một con nai chết thì đúng hơn, bởi vì tôi thấy quý vị đâu có ai mà tỏ vẻ gì mà thương tiếc khóc lóc đâu. Dạ không, dạ thiệt một người chết. Vì là như vậy là cái người chết là có phải là kẻ thù của ông của bà không? Dạ không, là con trai của tôi đấy. Như vậy là chắc nó không phải là đứa con mà là người mà bà thương rất là nhiều. Chắc có lẽ ông bà không thương cái đứa nhỏ này lắm phải không? Bảo không có, tôi thương nó lắm chứ. Thế tại sao mà chẳng thấy ông bà buồn bã chút nào cả? Người nông phu mới trả lời, giống như con rắn nó lột vỏ nó bỏ đi, chẳng hề ngoái nhìn cái vỏ cũ để lại. Con tôi bỏ xác thân này để đi một cảnh giới khác chỉ có thôi. Khi một người chết đi, xác thân họ chẳng còn biết gì, chẳng cảm giác được sức nóng của ngọn lửa, cũng chẳng hay biết được sự khóc than của thân nhân. Họ đã đi theo lối đi của họ. Đó là lời trả lời của ông cha. Ông bà giống như con rắn thôi. Con rắn mà khi mà nó lột vỏ rồi thôi đó, nó đi nó không có gì để ý hết. Người này cũng vậy, Bây giờ tới cái thời kỳ họ đi rồi, cái xác chết là họ không để ý gì nữa. Và bây giờ nếu chúng tôi có bỏ vào trong lửa đó, họ cũng đau ốm, họ cũng than khóc. Thì tôi trong than khóc làm chi? Cha trả lời như vậy. Trời Đức Thích quay sang bà vợ của người nông phu và hỏi cùng câu hỏi. Bà ta trả lời: khi nó đến cũng chẳng ai mời, và khi nó đi cũng chẳng ai cần hỏi ý kiến của chúng tôi chút nào hết. Hỏi rằng chúng tôi có bằng lòng không? Không hỏi một chút nào hết. Khi một người chết đi, xác thân họ chẳng còn biết gì, chẳng cảm giác được sức nóng của ngọn lửa, cũng chẳng hay biết sự khóc than của thân nhân. Họ đã đi theo lối của họ. Cái thứ nhất trả lời là giống con rắn. Cái hai bà này nói: con của tôi nó tới, tôi đâu có mời đâu. Thì bây giờ nó đi, nó cũng chẳng hỏi ý kiến của tôi. Người thứ hai: Trời Đức Thích bèn hỏi người em gái: anh trai là người rất thương yêu của cô, tại sao mà anh ấy chết mà cô chẳng tỏ cái chút thương tiếc nào hết? Cô em gái mới trả lời: nếu mà tôi khóc thương anh trai tôi sẽ gầy yếu, tôi sẽ đau khổ, thân nhân và bè bạn của tôi sẽ lo lắng và buồn cho tôi, như vậy tôi sẽ làm cho họ đau khổ hơn nữa. Tôi cũng lặp lại như vậy: khi một người chết thì xác thân họ chẳng bị ngọn lửa, vân 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 vân. Như vậy cái cô này, cô trả lời là: bây giờ tôi khóc tôi chẳng được ít gì hết đâu. Và khi mà tôi khóc rồi tôi buồn, tôi khổ, thì những người xung quanh của tôi họ cũng càng buồn càng khổ nữa, mà cũng chẳng giải quyết được gì hết. Trời Đức Thích mình hỏi vợ của người chết, và cô ta trả lời: đau buồn khóc thương cho người chết chẳng khác nào trẻ con khóc cho mặt trăng, khi đầy khi khuyết, điều này chẳng ít lợi chi cả. Vì vậy tôi cũng chẳng khóc thương làm gì cho chồng tôi, và chồng tôi bây giờ đi theo con đường của anh thôi. Đó là người vợ. Trời Đức Thích bèn hỏi người giúp việc: phải chăng người chết là một người chủ không tốt, nên khi ông ta chết cô chẳng khóc thương tiếc nuối? Không, cậu ta đối xử với tôi rất là tử tế, tôi thương cậu ta chẳng khác nào thương con trai của mình. Chắc có lẽ là cái cô tớ gái này cũng người lớn tuổi. Thế sao cô chẳng khóc và tỏ một chút tiếc thương nào, tiếc thương nào hết? Bà mới trả lời: mình đã vợ thì chẳng thể nào đừng nước được, không thể nào làm cho người chết sống lại, dầu có phép thần thông đi nữa. Khi một người đã chết đi, xác thân họ chẳng còn biết gì, chẳng cảm giác được gì, chẳng hay biết gì ngọn lửa, do đó sự khóc than của thân nhân chẳng có lợi ích gì hết. Quý vị thấy đây là chắc có lẽ là thánh nhân mới trả lời vậy chứ, chứ làm sao bây giờ? Có cái sự hiểu biết, có cái sự trí tuệ rất là nhiều, do đó mới không khóc lắm. Quý vị hiểu điểm thứ nhất, sư xin tóm tắt cái bài pháp tới đây, và có lẽ nó còn rất là nhiều nữa, sư nói không có hết, để một vài phút sau này cho quý vị đặt câu hỏi. Sư chỉ xin tóm tắt trở lại là quý vị hiểu rằng hệ mà có cái sống là phải có cái chết, cái chết là một phần của cái sống, mà cái sống là một phần của cái chết. Nếu nó có cái nụ hoa thì chắc chắn nó sẽ có cái hoa và nó sẽ có cái trái. Mình đã sinh ra rồi, chắc chắn mình sẽ già, mình sẽ đau, sẽ chết. Cái chuyện đó là cái chuyện tự nhiên sẽ xảy ra. Không thể nào mà mình làm cạn lại cái luật tự nhiên được hết. Và trong kinh giải thích tại sao mình chết, mình chết là tại vì do cái nghiệp của mình. Tất cả các pháp ở trên thế gian này, cái chi cũng phải thay đổi hết. Cái chi sinh ra rồi cũng phải hoại diệt hết, để mà trở thành một cái gì khác. Tất cả đều cấu hợp, không có cái gì gọi là rắn chắc được hết trơn. Vì vậy cái thân của mình cũng thế, nó được cấu hợp bởi rất nhiều yếu tố. Khi mà nhân duyên nó hết rồi, điều kiện nó hết rồi, là tự nhiên nó phải tan, nó phải hủy hoại. Giờ khóc than cũng được nữa đó. Nhưng mà cái đó là mình nói, mình phải dùng những cái sự suy tư, dùng những suy tư nhắc nhở cho mình rằng cái chết nó tới hoài, cái chết nó tới hoài. Cũng giống như Đức Phật nói ba vị tỳ khưu đó, ba vị cuối cùng trả lời: nếu mà con thở vô mà con thở ra nữa, con biết rằng con sẽ chết. Do đó khi mà con thở vô, con phải ráng con tu. Thời gian của một hơi thở rất là ngắn, do đó con sẽ ráng con tu để làm thế nào mà trong một cái khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Và quý vị thấy cái sự chết, mình nghe cái câu chuyện của cái năm người ở trong gia đình của Đức Bồ Tát, vì nào cũng suy nghĩ rất là chính chắn, trí tuệ. Mình nếu mình chưa được như vậy, mình phải ráng, mình suy niệm hoài. Và cái sự suy niệm này, nó từ nó không thôi, nó chưa có đủ đâu, mà nó cần phải cái chi nữa, mình phải tu nữa, mình phải biết tập cái tâm của mình nữa. Bởi cái tâm của mình nó rất là vòng lòng, chạy đầu này nó chạy đầu kia. Như hồi nãy sư nói câu chuyện đó, người Phật tử đi tới nhà quan ở dưới Orange County, ở trong nhà quan thì buồn thì khổ vậy đó. Nhưng mà khi tới chỗ mà shopping center là nó hết rồi. Bởi vì sao? Cái chuyện ở ngoài thế gian, ở ngoài nó cám dỗ mình kia lắm, chung là mình quên. Cái quên ở cái điểm là không phải sao? Quên nhắc nhở về thực tại của cuộc đời. Đôi khi mình vui, mình quên. Tất cả mọi người đều quên hết. Khi ta vui là ta quên. Ta quên cái sự thực tại của cuộc đời. Thực tại cuộc đời là sao? Là quý vị nhớ, quý vị sinh ra là đã có mặt ăn ở đây rồi này. Trong vài năm rồi là quý vị đi đó. Bây giờ phải nhớ, phải chuẩn bị. Vui thì vui, không sao. Cuộc đời mình phải vui chứ. Nhưng mà nhớ, có phải có tu luyện nữa để mình chuẩn bị cho cái sự ra đi của mình. Bây giờ là gần 8 giờ rưỡi rồi, còn vài phút nữa. Tôi xin tạm thời chấm dứt cái bài pháp này hôm nay. Ngày mai sư sẽ nói cho quý vị nghe là cái sự tu niệm của mình, tức là cái pháp hành tứ niệm xứ, nó sẽ giúp cho mình cái gì. Quý vị có bốn cái này: thân, thọ, tâm, pháp. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Bây giờ để chuẩn bị cái sự chết, mình phải niệm cái gì đây? Đây. Rồi khi mà mình niệm như vậy rồi đó, sư phải lấy tờ giấy sư mới nhớ được. À, ngày mai đó, sau khi mà sư nói cho quý vị biết là cái sự thực tập của mình, thân thọ tâm pháp, nó giúp cho mình trong khi mình chết như thế nào. Hồi nãy sư đã nói sơ sơ rồi. Quý vị có 6 căn, 50 căn kiến đóng, chỉ còn một cái thôi là y căn. Giờ đâu quý vị phải ráng quý vị tập cái tâm của quý vị. Mà cái cách tập nào là sao? Duy trì chánh niệm. Vì chánh niệm về cái nào nhiều nhất? Chánh niệm về thân, về thọ, về tâm hay về pháp. Đó là cái đó là ngày mai sư sẽ nói. Cái điểm kế tiếp nữa, ngày mai sư sẽ nói, đó là lúc mà ở bên Miến Điện, khi mà cái vị sư đó chết đi đó, sẽ có đi coi. À, ông chết mà không phải là sư coi, là coi khi họ đem ra đâu, mà sư coi là sư vô tới trong nhà xác sư coi. Sư coi họ kéo ra, họ làm nhanh lắm quý vị ạ. Ở Miến Điện họ khác Việt Nam mình ở chỗ đó đó. Quý vị đi qua Miến Điện bao giờ quý vị thấy mà đám ma hết đâu? Ít khi thấy đám ma lắm. Là bởi vì sao? Ở người Miến Điện á thì chết, bây giờ quý vị chết đây, ông sư đó ông chết lúc 10 giờ 15 tối. Đi tăng tới 9 giờ là hành thiền xong rồi đi nghỉ hết trơn rồi. Từ 9 giờ tới 10 giờ có một số thiền sinh đi kinh hành, trong đó có sư nữa, thì tự nhiên họ trong chùa họ bật đèn ra báo cho biết là ông đang chết rồi. Trước đó là ông đã bắt đầu, ông thấy đó, ông đã ngất ngư rồi đó. Khi mà ông yếu quá sức rồi thì là ngài hòa thượng từ bên chùa qua thăm. Thì khi ngài qua thăm thì người ta nói cho ngài biết là ông yếu lắm rồi, chắc có lẽ là ông sẽ chết. Thì cái ngài qua thăm, ngài dòm, ngài đi vô đó, thì là mấy người kia mới nói là với ông là có hòa thượng qua. Ông đưa tay ông nói đừng có nói ồn lắm, ta biết rồi. Rồi mấy người kia nói ui cho ông tịnh lại rồi, ông tịnh lại rồi, chắc là ông sống được. Hòa thượng nói không đâu, cái này giống như ngọn lửa vậy đó, tới khi mà nó tắt nó bật lên cái đó, trong một ngày nữa ông này sẽ chết. Đúng như vậy. Ngài về đi, về xong một ngày sau là ông đi. Thì ông đi lúc đó là 10 giờ 15 đêm. Chứ còn nhớ, người ta kêu hết cái tăng cho biết là ông đã chết rồi. Thì là 10 giờ 15 á, thì họ chờ ông tới cái nhà xác, nhà quàng đó, nhà thiêu đó, để ông vô tủ lạnh. Thì có vô đó thì thấy 20-30 cái học đó, nhắc đi trong đó. Mà cũng chặt khai áo thì cũng nhắc đài cho vậy thôi à. Sư không đi lúc đó, nhưng mà sư đi lúc sau nữa, khi họ kéo ông ra sư có thấy. 10 giờ 15 tới 12 giờ là nhắc vô ông vua đó. Xong rồi là quý vị biết 12 giờ đêm, 3 giờ chiều báo cho biết, 3 giờ chiều hôm sau là hỏa thiêu. Quý vị tính chưa tới 48 tiếng. 12 giờ đêm khuya nay này, 3 giờ chiều mai này, là quý vị thấy 15 tiếng. Rồi tới 3 giờ mai nữa là 24 tiếng nữa. 15 với 24 là mới có 39 tiếng là thiêu. Họ làm rất là nhẹ nhàng. Cái nhà thiêu đó nó có 3 căn. Quý vị vô quý vị thấy có một cái chỗ và cái ho, một cái nhà lớn lớn, giống là mình gọi là một cái giặt đường vậy đó. Họ sắp sẵn ghế ngồi rồi đấy. Chứ tăng ngồi chỗ nào, Phật tử ngồi chỗ nào. Rồi cái xác họ từ trong cái tủ lạnh họ đem ra. Đem ra xong họ để ngay trên giữa đó. Ba sư nhớ là khoảng chừng 3 giờ chư tăng đi tới trước. Đi trước đem xác ông ra mà họ không cho mình đụng tới. Làm cho thấy như gà vậy. Lôi ông ra lạnh ngắt, cứ thấy mặt ướt mềm, áo quần nó tuột hết, chắc có lẽ trong khi mà bưng lên bưng xuống y nó tuột hết, thấy ông là chỉ còn da bọc xương, răng nó khô ra ngoài, chắc có lẽ khi chết đau quá sao không biết, thấy hàm răng khô ra ngoài, đi lắc đầu quá lắc đầu lại bị cái đồ nó bưng đó. Thì họ để xuống rồi đó, cũng chẳng thay cái gì hết á, thấy họ lấy miếng vải lau 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 cho sạch này, cột hết cái y cũ quấn lại nhét trong cái bao, rồi cái thay cho ông cái y mới, mà cũng cái y gì đâu, cũng miếng vải chứ, thấy họ xé cái y ra làm hai. Chư tăng thì có một miếng đắp ngoài rồi miếng trong, thì cái đắp trong á họ đầy lên trên cái phần dưới, cái đắp ngoài họ đầy đầy là ngang cổ đi xuống đẩy ra. Ra tới phòng xong rồi đó, chư tăng tới đọc cái bài Anicca Vittasankhara. Quý vị thấy cái bài đó bao nhiêu? Chừng 2 phút chứ nhiêu, đọc 3 lần như vậy là xong. Phật tử tới lại là họ đem vô phòng thiêu. Cái chỗ phòng thiêu á nó có hai phần. Khi vị đi vô đó nó có cái miệng nhỏ nhỏ. Tất cả Phật tử chư tăng khi mà đây ông tới đó rồi nó có cái cửa. Thấy không? Qua là cái cửa xong họ chặn là hết, không cho ai vô hết. Từ cái cửa đó tới đó chừng một thước á, chỉ có một sư đi vô thôi. Ông đi vô để làm gì quý vị đó? Ông dịch cái y ra. Ông muốn lấy cái y đó để ông mặc, ông quán tưởng. Là 1, 2, 3 thay vào thùng đó, đóng cửa xong đi về rồi, không to không cốt không làm gì hết, rất là nhanh. Chưa tới 48 tiếng đồng hồ là họ làm xong. Đó là cái cách thức mà tôi thấy họ làm ở trong gọi là trong nghĩa địa của thành phố đó. Còn ví dụ nếu như mà ở cái vùng nhà quê đó là chết xong rồi là chừng 15-20, chừng khoảng chừng 10 tiếng 20 tiếng xong là họ đem ra, họ bó người lại để trong cái hòm cho nhỏ. Ông này cũng có được cái hòm, hòm mình thấy giống là đúng hòm giấy à. Làm có đẹp lắm, màu trắng, đồ có mấy cái ren ren này, nhưng mà giòn là biết giấy à. Còn cái ông sư mà sư thấy mà chết mà thiêu ở ngoài đồng á, khác nữa quý vị. Họ làm ở ngoài đồng, họ làm sẵn một cái chỗ cái sạp cho chư tăng tới, rồi cái chỗ mà họ thiêu đó họ dựng lên vài tấm tôn để nguyên một đống củi. Cái ông sư mà chết á họ đem ra cánh, họ đẩy xe ra tới, khi mà cái hòm đưa xuống rồi, cái hòm nó có hai lớp, một lớp trên á nó có cái tấm kiếng nó chụp, dưới này nó còn giống cái khay vậy, các quý vị tưởng tượng nó nằm vậy đấy, có tấm nó chụp lên trên vậy, thì khi mà tới gần cái chỗ thiêu á, ta lật cái tấm này ra, thì ông nằm đó thì 1, 2, 3 cầm tay bỏ lên đống củi, tức là không xài hòm được gì hết, họ làm thẳng luôn, dạ thiêu bằng củi, khi mà để lên rồi đó, thì trong này chư tăng đọc Anicca Vittasankhara chừng 3 phút ạ. Và kia đốt lửa xong rồi mình đi về. Đạp thêm bằng củi thì cứ theo hơi lâu. Còn cái kia thì 45 phút là tiêu. Nhưng mà ở nhà quê mà, nhà quê họ không có ga. Đại đại sư nói thôi thì chết cho sư quan miếng điện là khỏe nhất cả. Chưa tới 10 đô la. Nhưng mà đây mắc chứ. Dạ. Ở đây chắc có phải 400-500 đô à. Miếng điện rẻ quá. sư hỏi cái giá vô phòng lành đó, họ nói có 500 đêm mà 500 chát là chưa tới 1 đô, 700 mới ra 1 đô, có hai chưa tới 1000 chát là chưa tới 2 đô à. Mua cái hòm bao nhiêu chắc suy nghĩ chắc chừng 5-6 đô à, không tới nữa, làm bằng giấy đó. Rồi hỏi bỏ vào trong đó thiêu bao nhiêu, 400 chát nữa là chưa tới nửa đô nữa, đêm tới đếm lui rồi chưa tới 5 đô, rẻ quá rẻ, làm rất là nhanh. Giống như là hết người này tới người kia. Bây giờ quý vị có câu hỏi gì nào mà quý vị hỏi, ngày mai sư sẽ kể chi tiết, tức là những cái điều gì mà các vị dạy sư liên quan tới cái khi mà đi đám ma đó. Tối hôm nay sư xin tiếp tục cái bài giảng ngày hôm qua, có cái tựa đề là làm thế nào để chết trong cái sự bình an và tỉnh táo. Tâm lý thông thường không ai muốn nói tới chết hết, ai cũng sợ hết. Người đời họ nghe tới chết họ rất là sợ. Đối với người tâm lý thông thường thì cái sự chết là cái gì nó sầu bi, nó ảm đạm, làm mất cái niềm vui, do đó không ai muốn nói cái chết hết. Ngày hôm qua chúng ta đã phân tích tại vì sao người đời sợ. Người ta sợ chết bởi hai lý do. Đó, lý do thứ nhất là người ta không hiểu cái chết là cái gì, do đó người ta sợ. Và lý do thứ hai là cái vấn đề dính mắc. Dính mắc là sao? Là mình thương người này người kia, mình tiếc tiền tiếc của. Do đó khi mình chết đi, tâm của mình nó rất là lo sợ. Sợ vì không biết và sợ vì cái sự dính mắc. Đấy, ví dụ chẳng hạn như bây giờ quý vị đang ở trong nhà bình yên với vợ với con với chồng, về tự nhiên có ai nửa đêm vào bắt quý vị đi, không biết đi đâu bắt quý vị đi, thì chắc chắn là quý vị không biết đi đâu, và quý vị đang thương vợ thương chồng thương con, đang dính mắc với gia đình và bắt quý vị đi, quý vị khổ tâm lắm. Đây là tâm trạng của người chết như vậy. Nhưng mà đối với người Phật tử, cái sự chết mình phải hiểu. Khi mà mình hiểu được cái sự chết rồi, cái tâm của mình nó bình thản, cái tâm mình không có lo sợ trước khi mình từ giã cái cuộc đời này. Bởi vì Phật giáo nói rằng cái trạng thái tâm của quý vị trước khi chết quyết định cái nơi tái sinh của quý vị. Để ví dụ nếu mà quý vị chết trong cái trạng thái mà tâm yên lặng, tâm thoải mái, tâm bình an, quý vị đi phải đi tái sinh vào nơi an vui, chuyện đó chuyện chắc chắn. Nếu mà quý vị không biết, quý vị lật trong pháp của kinh quý vị coi, nhiều người đôi khi bố thí đến chư tăng hay đến Phật những cái vật rất là tầm thường như một cánh hoa, một miếng cơm, nhưng mà cái tâm tốt quá, tâm quá là trong sạch đi. Họ chết, họ đi đầu thai về cảnh thiền hay là đi vào nơi an vui. Vậy thì cái tâm cuối cùng trước khi mình chết nó rất là quan trọng. Do đó cái tựa đề của cái bài giảng của sư là quý vị phải làm thế nào mà khi quý vị chết mà quý vị đừng có sợ. Gọi là chết trong cái sự bình yên và an lạc ở chỗ đó. Bởi vì trong cái vòng sanh tử luân hồi này mình đi tới đi lui hoài, nếu mà mình không sửa soạn để mình chết với cái tâm mà đau khổ thì quý vị thấy mình đi xuống. Mà quý vị mà đã đi xuống rồi thì quý vị đi lên là rất là khó. Như sư nói một lần tại Đức Ananda hỏi Đức Phật, thì có bao nhiêu chúng sanh tái sanh vào nơi an vui, cảnh trời, cảnh người, và bao nhiêu chúng sanh phải tái sanh vào bốn ác đạo. Quý vị nghe cái chuyện đó chưa? Đức Phật chỉ bò, Đức Phật nói về Ananda, bò nó có mấy sừng. Đức Ananda trả lời và Đức Thế Tôn có hai. Vì có bao nhiêu sợi lông Ananda, giờ vô vào sợi lông. Này Ananda, chúng sanh chết đi rồi tái sanh vào nơi an vui nó ít, nó hiếm hoi giống như cái sừng của con bò, có hai cái. Mà chết mà tái sanh vào cái khổ cảnh rất là nhiều như lông con bò. Vì vậy có một câu kinh nói rằng chúng sanh có nơi thường trú là các khổ cảnh. Quý vị có thường trú nhân ở bên Mỹ, quý vị ở hoài bên Mỹ, quý vị không đi đâu quý vị cũng trở về lại. Bây giờ chúng sanh có cái chỗ thường trú, cái nơi mà ở rất là đều đặn của mình, đó là các khổ cảnh. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh làm tội lỗi rất là nhiều, và khi chết tâm không có tỉnh táo. Bây giờ muốn cho chết mà đừng có sợ, muốn mà chết với sự bình an mà tĩnh lặng tỉnh táo thì làm sao? Nó phải có một cái sự thức tập trong thể mình. Tự nhiên mình nói mình chết mình muốn tỉnh táo thì tỉnh táo đâu. Bởi vì nếu mà thật tình mà chết mà tỉnh táo mà sung sướng thì người ta đâu có sợ. Do đó mình hiểu rằng cái bài giảng muốn nói rằng muốn quý vị muốn chết trong cái sự mà gọi là bình an và tỉnh táo, quý vị phải làm cái gì? Nothing for free, không có cái gì mà nó cho quý vị mà không có tiền hết. Cái gì quý vị phải trả một cái giá nào đó. Thì trước hết mình, những ngày hôm qua sư giải thích tại vì sao mình chết. Khi mình hiểu tại sao mình chết rồi, mình thấy mình phải đi thôi. Vì sao cái nghiệp nó đem mình tới đây? Ví dụ như quý vị thấy con người nào sinh ra trong gia đình giàu có, quý vị nói ôi người này có phước quá, có phước quá mà được sinh trong gia đình giàu có. Phước là sao? Là cái nghiệp của mình, phải không ạ? Nghiệp mình đưa mình tới đây mà. Nếu mình dạ dù mình sinh ở trong gia đình mà nghèo cũng đấy, cái nghiệp của người ta như vậy. Nếu mình là người tu Phật, mình nói như vậy thì quý vị thấy cái nghiệp nó đưa mình tới đây, sinh mình vào trong gia đình này làm như vậy như vậy. Khi mà nó đã tới rồi là phải đi. Cái luật vô thường như vậy, khi mà quý vị đã có một cái gì nó xuất hiện, nó phải biến mất. Không có một cái gì trên thế gian này mà nó nằm yên hết. Từ cái vật nhỏ như cái hạt bụi mới tới một cái quả núi, tất cả đều phải sanh và diệt, thành trụ hoài không. Đó là định luật thường, còn định luật chắc chắn của thế gian. Không có cái gì đứng yên hết. Quý vị thấy ngay cả thân mình đây, mình chấp cho mình nó là của mình, nó là tứ đại. đất nước do lửa. Mà đất đâu có phải là quý vị nói đất ở ngoài đâu. Đất là đặc tính của đất. Và đặc tính của đất là gì? Là cái sự nặng. Thì quý vị chỉ là đặc tính mà thôi. Thành ra qua ngày hôm nay, khoa học khám phá rằng cái vật chất tạo nên tất cả mọi thứ mình thấy ở trong vũ trụ này không có cái gì mà cứng ngắc hết. Tất cả đều dưới dạng năng lượng. Ví dụ như quý vị thấy ánh sáng dưới dạng năng lượng. Tất cả đều như vậy, giống như khói hết. Không có cái gì mà gọi là cứng rắn mà chặt giống như mình nghĩ. Khi cái nghiệp đưa mình tới đây rồi, mình phải ra đi. Cái chuyện chắc chắn. Bởi vì cái luật vô thường nó chi phối vạn vật, mình không thể ở lâu được. Rồi cái định luật tạo thành. Tạo thành là sao? Khi mình ở đây rồi, mình phải biến từng giây từng phút một, mình trở thành một cái gì. Khi mà nó đã biến đổi thì nó phải trở thành. Sự lấy ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy một cái hoa. Cái hoa lúc đầu nó còn nhỏ là cái nụ. Và khi mà nó biến cái hoa thì cái nụ nó sẽ trở thành cái hoa. Nhưng mà không phải là quý vị tới, quý vị thấy trong một tích tắc đồng hồ từ cái nụ nó biến thành cái hoa. Mà nó phải mất rất thời gian rất lâu. Có thể một ngày, hai ngày, ba ngày là vài tiếng đồng hồ. Thì trong cái diện trình đó, từng giây từng phút nó phải thay đổi. Thay đổi, thay đổi, thay đổi, thay đổi. Mình cũng như thế. Một em bé sinh ra lúc 10 giờ mình trở lui, mình coi 12 giờ mình thấy đứa nhỏ nó không có khác biệt tí nào hết. Nhưng mà quý vị coi 1 tháng thì nó đổi rồi đó, phải không ạ? Bắt đầu da nó bắt đầu trắng, nó bắt đầu biết cười, bắt đầu vậy đó. Xưa không thảo về vấn đề đó, nhưng mà suy nghĩ là trong 1 tháng là mình thấy nó có cái sự thay đổi. Nhưng mà đâu có phải là trong 1 tháng ngày 1 cây nó đẻ tới ngày 30 là tự nhiên nó ra như vậy đâu. Nó phải đi từng chặng, từng chặng, từng chặng. Vậy thì chúng ta bởi cái định luật vô thường và cái sự định luật tự thành từng phút từng giây khiến cho mình thay đổi. Mà khi mà đã như vậy thì quý vị thấy cái gì mà trở thành, nghĩa là nó phải mất cái này để nó trở thành cái kia. Thì quý vị nếu mà nói cho rốt ráo ra rằng quý vị già từng giây từng phút và quý vị cũng chết từng phút từng giây. Có đúng như vậy không? Nó mới thay đổi mà. Bây giờ nó muốn từ cái này mà trở ra cái này phải mất cái đã để mà trở thành cái này. Mà mất nghĩa là sao? Hoài diệt. Và nếu quý vị đem cái thời gian nhỏ lại quý vị cắt, quý vị thấy mình chết từng sát na một, Phật nói như vậy. Trong cái dụa tay của sư này này, hàng triệu sát na trong này rồi. Thì quý vị thấy sống chết, sống chết, sống chết, sống chết. Và khi mình hiểu được như vậy rồi, thì cái cuối cùng là cái chết, khi cái này nó hết điều kiện nữa rồi, nó chấm dứt, thì thôi nó cũng thế thôi. Nhưng khi đã hiểu rồi, không phải quý vị đứng ở đó thôi. Mà quý vị phải làm cái gì? Có hai cách để cho quý vị làm. Ngày hôm qua sư đã giải thích một cách. Đó là cái sự, có cái sự suy tư, suy niệm về sự chết. Có những cái bài giảng cách thức làm thế nào để mà niệm về sự chết. Khi quý vị ngồi, quý vị cứ nói chết à, chết, 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 chết. Rồi đây ta sẽ chết, rồi đây ta sẽ chết, rồi đây ta sẽ chết. Ngoài cái phương cách đó rồi, mình tất cả những cái gì xảy ra xung quanh mình lưu ý và mình thấy tất cả đều sanh và hoại. Để ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, quý vị ở cái tuổi này rồi, quý vị thấy ông bà của mình bên ngồi bên ngoài đôi khi không còn ai nữa hết. Đó nổi trong gia đình của mình. Và mình nhìn ra xung quanh người lân lân tuổi đi hết. Và ngài Bành Thế Unaratara ngài nói khi mà cái vị càng ngày mà quý vị càng già, quý vị thấy cái vòng nó đi càng ngày càng gần quý vị. Nghĩa là cái người chết càng ngày nó càng gần quý vị. Lúc đầu mình thấy chết xa xa, từ từ mình thấy gần dần, gần dần, gần dần, gần dần. Ai đi hết thì chẳng lẽ mình lại lại sao? Mình cũng phải đi chứ. Rồi mình dòm xung quanh mình, mùa màng cây cối nó theo mùa hết. Cái việc ở đây có thể thấy rất rõ. Khi thì nó có bơm bông, khi nó kết trái, khi nó bây giờ nó tan, nó không có gì hết, nó rụng lá, điều tàn đi rồi nó sẽ sống trở lại. Vì vậy cái xung quanh của mình, cái environment của mình, cái sự sống xung quanh của mình, nó là cái điều kiện để tỉnh thức, nhắc nhở mình về cái sự chết. Ngoài cái chuyện là mình phải chú niệm hoài, mình nhớ nhắc nhở mình chết, mà cái xung quanh mình phải nhớ. Chứ không phải đợi đến khi mà được quý vị mời nghe nó có một người nào chết, lúc đó quý vị nói ôi vô thường, lâu lâu mới có một lần phải chết một lần. Do đó bất cứ những cái gì xảy ra xung quanh mình phải nhớ. Hay là ví dụ chẳng hạn mình các bậc thánh nhân như Đức Phật chẳng hạn, các vị A-la-hán đệ tử của ngài, bây giờ có vị nào nữa đâu, mà các ngài đâu có phải là những vị tâm thương, cuối cùng cũng phải đi. Như vậy cái sự suy tư chân chánh nó giúp mình hiểu rằng tất cả mọi người phải đi, và trong đó tới phiền mình cũng phải đi thôi. Sau khi mà sư giảng cái bài pháp này hôm qua rồi, sư thấy đa phần ấy, những cái người tu niệm là những người sẽ chết rất là tỉnh táo. Những người chỉ biết tu sơ sơ thôi cũng có, tụng kinh niệm Phật, hay là quý vị có những cái sinh hoạt một phần về tâm linh một chút thôi cũng được, không nhiều. Những người đó sẽ chết rất là tỉnh táo. Nhiều bác ngày hôm qua kệ sư vậy đó, đôi khi ăn xong miếng cháo cái đi luôn. Ngài Hòa Thượng Tăng Pulu đó, thì Hòa Thượng Tăng Pulu thì mình khỏi nói, bởi vì Ngài là một vị thiền sư. Ngài chết rất là tỉnh táo, ăn định tâm xong, Ngài học trò của Ngài nói, tâm xong Ngài nói sao mà tôi đau cái ngực quá. Rồi cái Ngài cái vị thị giả đó, cái bảo thôi nếu mà Hòa Thượng mà đau ngực quá thì con để Hòa Thượng nằm. Bảo thôi tôi nằm đây một chút rồi lát dậy rồi tôi ăn cơm, ăn bữa trưa. Ngài nằm xong vài ba phút xong Ngài đi, không đau không ốm gì hết. 97 tuổi, mất năm 1996, 86 lúc đó thì mới vô tù đó, được vài ba tháng ngay ngày tịch, chết rất là thoải mái. Còn có nhiều vị đó còn biết tỉnh táo mà đặt kế hoạch làm thế nào khi tôi chết phải thiêu làm sao, rồi mấy ngày mới rồi tỉnh táo lắm. Đấy. Và nếu mà quý vị đọc thông tin đó, quý vị thấy có nhiều người đó chỉ cần phút chót đó, biết niệm tượng tới ân đức của Phật thôi, lên quả trời đó. Quý vị coi trong kinh Pháp Cú câu thứ hai đó, cầu Kim Hoàng, cuốn Pháp Cú từ bên Việt Nam qua đó, kinh Pháp Cú quý vị nào có đọc quý vị thấy. Bố là keo kiệt quá, còn đau rồi mà không có chịu mời thầy mời thuốc, bị ông sợ mất tiền. Bố gì mà ác quá thế biết, con đau mà cũng không chịu xài tiền nữa. Đấy. Đến khi mà biết con sắp sửa chết đem ra ngoài ngõ, sợ họ tới họ dòm ngó gia đình của mình, ngó tiền ngó bạc của mình, cho con nằm đó, nằm đó sắp sửa chết. Đức Phật biết dương lành tới rồi, Ngài đi ngang. Nhưng mà khi còn nằm xây mặt ở trong tường không thấy Đức Phật, rồi hào quang còn thấy, hào quang biết Đức Phật, nghĩ tâm nói trời, mình sinh ra trong cái gia đình vô phước quá, phải chi mà nếu như mình biết Đức Phật sớm là mình tới mình đệ bát, mình cúng dường, mình làm phước, mình nhân dân Ngài, rồi mình học hỏi, rồi mình tu hành thì tốt. Tự nhiên nghĩ như vậy thì những đức tin của cậu rất là tốt. Mà Đức Phật xuất hiện có một vài phút cái Đức Phật đi liền, có thế thôi đó, cái niềm lành vào phút chót đó, cậu chết cái tự nhiên cậu đi lên quả thiên. Lên quả thiên, ôi mình tới dòng núi sao mình đi đâu đây, dòm lại xuống thêm già ngồi khóc ở dưới, ba mình bố ngồi khóc ở dưới, ôi khóc quá xa trời đất. Rồi cậu mới dạ dàng, cái vị chư thiên mới bây giờ mới dạ dàng làm một cái người thanh niên, mới đứng bên cạnh, rồi mới nói dạ thích, hỏi ông đang khóc, có bảo ông làm cái gì mà ông khóc dữ vậy, bảo con tôi nó chết, cái người thanh niên nói vậy. Rồi nói rồi cậu cũng làm được bài đặt cái cậu cũng khóc, rồi ông hỏi tại sao mà cậu khóc, cậu bảo tôi có chiếc xe mà bây giờ nó bể hai cái bánh xe rồi, mà bây giờ tôi cần hai cái bánh xe vàng để ráp vào đó. Ông bảo thôi không sao, để ta kiếm cho mày hai cái bánh xe, đừng có khóc nữa. Bảo không, tôi bánh xe tôi là đặc biệt lắm, phải lấy mặt trời cái mặt trăng cho tôi mới thấy vào bánh xe đó được. Rồi ông bảo sao mày ngu thế, mặt trời mặt trăng mà sao mà hai cái nó khác nhau, sao ta lấy cái sao mà để ta thế vào bánh xe của mày. Lúc đó cậu thanh niên mới nói tôi ngu không bằng ông đâu, còn ông đã chết thành ma rồi mà ông không thấy, tôi thấy đó mà tôi làm chưa được, mà bây giờ ông không thấy mà ông cứ khóc, ai ngu hơn ai. Phải là nói để tỉnh thức bố đó. Rồi từ đó là câu chuyện tiếp tục nữa. Thì quý vị thấy cái điểm sư muốn nói đây là chỉ có một niềm nhỏ thôi, cái tâm nó hiền, cái tâm nó thiền, và phút cuối cùng á tự nhiên nó tạo cái điều kiện để cho mình đi lên cái cõi an vui. Do đó mà sau khi mà sư dạy cái bài pháp này xong, tôi thấy đó, ngay cả những cái vị nào mà không có tu hành nhiều đó, chỉ biết niệm Phật, tụng kinh, đi chùa, làm phước rồi vậy đó, nếu mà giữ cái tâm mình thanh thản vào phút chót, quý vị cũng thấy là quý vị sẽ đi vào cái nơi an vui. Vì vậy cái bài giảng của sư ngày hôm nay này, quý vị là những thiền sinh, quý vị là những người đi tu niệm, cái sự tu niệm nó chuẩn bị như thế nào cho sự chết của quý vị. Nói thế thì quý vị biết mình làm hơn người ta rất là nhiều. Một khóa thiền quý vị đi một ngày thì sáng tới tối quý vị niệm biết bao nhiêu lần. Một niệm của quý vị, Ngài Hòa Thượng U Cung Na La nói, đội một kiếp luân hồi. Từ sáng tới tối quý vị niệm bao nhiêu lần? Một lần thở vô thở ra quý vị niệm phòng dẹp, hay là ít vô ra hay mặt bước trái bước. Quý vị thấy một ngày mình làm bao nhiêu lần? Cái sức trong sạch của cái tâm của mình, khi quý vị niệm tâm không có phiền não. Mà tâm không có phiền não, tâm không tham sân si, thì quý vị nếu mà quý vị tiếp tục cái như vậy, cái tạo một cái lực rất là mạnh, Do đó mà khi mà quý vị chết, quý vị rất là tỉnh táo. Và khi mà quý vị tu niệm, quý vị sẽ thấy là cái chuyện đời thế gian này nó vô thường. Cái sự tu niệm nó dạy cho quý vị một cái bài học vô thường, còn gấp trăm gấp ngàn lần cái người mà ngồi mà nói ta sẽ chết, ta sẽ chết, ta sẽ chết. Lý do tại sao cuối bài giảng sư sẽ nói một cái trường hợp khác liên quan tới vấn đề mà những cái người đi vô trong nghĩa địa